Như vậy thì hai câu này chúng ta thấy Ngài dạy rất là chí thiết. Bởi vì chúng ta là cái người học Phật, tu Phật thì trước hết phải xem kinh Phật, phải đọc ngữ lục của chư tổ, để rồi những cái điều nào mình thấy, mình hiểu, mình phải đem ra ứng dụng cho kỳ được, chứ không có lôi thôi, chứ không cho mình chỉ nghe thấy suông hay là hiểu biết suông mà không ứng dụng. Mà trong khi ứng dụng để tu, muốn tiến lên thành Phật, thì đừng để cho nơi mình phạm những cái lỗi nhỏ bằng mảy tơ, bằng sợi tóc. Đó, cái lỗi nhỏ như là mảy tơ, sợi tóc cũng đừng cho phạm nữa, huống nữa là lỗi lớn. Cùng nơi ngôn cú chỉnh chăng hề một phút ngại lo, rứt thửa cơ quan mưa còn để tám hơi lọt lọc. Cùng nơi ngôn cú, tức là chúng ta phải thấu tột về cái ngôn cú của Phật tổ dạy. Những cái ngôn cú Phật tổ dạy chúng ta phải thấu suốt cùng tột. Chỉnh chăng hề, chỉnh là chỉ, chăng là chẳng, chỉ chẳng hề để cho một phút nó ngại, nó lo, nghĩa là không còn một phút gì gọi là trở ngại, hay là không còn một tí gì phải lo lắng. Đối với cái lời Phật tổ dạy, mình thấu suốt, không có một tí nào khiến cho mình phải cảm thấy trở ngại, cảm thấy khó khăn hết. Đó là để nói lên học thì phải cho thấu suốt, chứ không phải học cầm chừng, học lấy có. Rất thửa cơ quan, chữ thửa ở trên là điều, mà chữ thửa ở dưới này là chỗ. Rất chỗ cơ quan, cơ quan tức là sáu căn của mình đó, nghĩa là rất ngay nơi các cái sáu căn của mình. Mưa còn để tám hơi lọt lọc. Tám hơi là gì? Tám gió. Mình đọc bát phong quen rồi, cứ nói tám gió mà ngày nó tám hơi. Như vậy thì cái người tu mà muốn tu cho đến nơi đến chốn đó, thì những cái lời Phật tổ dạy mình phải thấu suốt, không để cho một tí nào còn nghi ngờ, còn e ngại, mà phải giải cho nó tường tận, rành rẽ, không còn nghi, không còn sợ nữa mới được. Đó là đối với nội tâm mình nhìn về giáo điển của Phật. Bây giờ nơi sáu căn mình phải làm sao? Sáu căn mình tức là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý tiếp xúc với sáu trần đó, tức là những cái chỗ cơ quan của mình, thửa cơ quan đó, tức là sáu căn. Thì nơi sáu căn đó mình rất là cẩn thận, rất là dè dặt, đừng để mửa, tức là chớ còn để tám hơi lọt lọc. Lọt lọc đó, tức là lọt ra lọt vào, thì có kêu là lọt lọc, lọt ra rồi rớt vào, cứ như vậy trở tới trở lui gọi là lọt lọc. Những cái từ hồi xưa dùng. Thì như vậy câu sau chót này Ngài dạy cho mình tu ngay nơi sáu căn, đối với sáu trần mình đừng để cho tám gió nó thổi lọt vào rồi phải bị lay động. Thì như vậy sáu căn tiếp xúc với sáu trần, đừng cho tám gió thổi lay động là sao? Thí dụ giờ mắt thấy sắc, mình đừng cho gió nó động con mắt mình. Tai nghe tiếng, đừng cho gió động cái lỗ tai mình. Thì quý vị thấy không cho nó động được không? Thí dụ như giờ con mắt thấy sắc đẹp, nếu mà con mắt thấy sắc đẹp vừa khởi cái tâm mến sắc, yêu sắc thì đó là sao? À, gió nó làm động con mắt rồi à, rồi lỗ tai nghe tiếng. Nếu mà nghe tiếng khen, nghe tiếng chê, nghe tiếng khen vui, nghe tiếng chê giận thì gió có động chưa? Có động con mắt rồi, lỗ tai rồi. Thì như vậy mình tu là giữ mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Tám gió nó thổi không động, nó sẵn sàng mở đối xúc với ngoại cảnh mà đừng để bị động. Thì như vậy đó là tu, giữ cho sáu cơ quan đó không bị tám gió thổi lọt vô lọt ra, đó là người khéo tu. Bây giờ bao nhiêu ra quý vị nghĩ tu chừng nào xong? Sáu căn mắt tai mũi lưỡi thân ý của quý vị, gió nó có lọt vô thường không? Mình không có đóng kín được, phải không? Vì gió nó thổi cứ lọt vô lọt ra hoài, cho nên nó sao động. Mắt thấy sắc thì động, tai nghe tiếng thì động, mũi ngửi mùi thì động, lưỡi nếm vị thì động, thân cảm xúc thì động. Nghĩa là sáu cái đó nó động mãi, cho nên tâm không được an tĩnh. Mà tâm không an tĩnh thì sự tu hành không có đạt được đạo quả đó. Vì vậy mà hai câu chót Ngài khuyên chúng ta hai việc. Việc thứ nhất là học thì phải thấu suốt được lời Phật tổ dạy, đừng để một chút nghi ngờ. Điều thứ hai nữa thì giữ sáu căn mình, gìn giữ đừng cho tám gió nó thổi lọt vô, thì đó là tu. Nói nghe rất là bình dị mà sự tu hành không có giản đơn, phải không? Nghe nó bình dị lắm mà tu không có giản đơn. Bây giờ quý vị muốn nó có lọt, thấy nó lọt không lọt thì ra ngoài thử cái biết liền, phải không? Thí dụ mình đương ở trong chùa, mới bước ra tới cổng, cái ai chỉ mặt mình nói chị này ngu quá, cái lọt chưa? Nó lọt vô thì lúc đó mặt mày mình thay đổi liền. Thì với nhiêu đó thì thấy giữ cho nó đừng lọt vô là cả một vấn đề, nó không có đơn giản. Mà ai sáu căn này tám gió nó thổi không lọt chút nào hết thì đó là thánh mất rồi, phải không? Như vậy tu để thành Phật thành thánh là ở chỗ đó đó, chứ không phải tụng kinh giỏi, ngồi thiền hay đã được thành thánh. Mà thành thánh là sáu cơ quan mình nó không bị tám gió thổi lọt hay thổi có cái giấy động lung lai, thì đó là cái người đạt đạo thực sự. Đó là cái hội thứ tám Ngài nhắc nhở sự tu hành cho chúng ta. Rồi bây giờ tới cái hội thứ chín. Cái hội này là rắc rối nhất. Hội thứ chín: vậy cho hai cơ quan tổ giáo tuy khác nhiều đàn, chẳng cách mấy gan. Vậy cho hay, cái đó là câu mở đầu. Cơ quan tổ giáo tuy khác nhiều đàn, chẳng cách mấy gan. Ngài nói rằng vì vậy cho nên biết rằng cái cơ quan, tức là cái lối, cái đường tu của chư tổ dạy, tổ giáo là tổ dạy, cái phương pháp hay là đường lối tu của các tổ dạy tuy khác nhiều đàn, tức là khác nhiều đường, mỗi vị nói một cách khác nhau, nhưng mà chẳng cách mấy gan, nghĩa là không có xa cách nhau một gan một tấc nào hết. Tại sao vậy? Bởi vì đứng về phương diện của chư tổ, mỗi vị có cái chỗ sở ngộ do cái phương tiện khác nhau, cho nên các ngài lập ra cái đường lối chỉ dạy khác nhau. Và cái chỉ dạy khác nhau thì mình thấy như mỗi tổ có dạy mỗi cách. Đó là chúng ta nhìn vào các thiền sư thì ở Trung Hoa đã có những vị tổ mà luôn luôn được nhắc nhở tới chia ra các thành các phái, như là phái hay là tông, tông Lâm Tế, tông Tào Động, tông Quy Ngưỡng, tông Vân Môn, tông Pháp Nhãn, vân vân. Mỗi tông nó có riêng, nó có cái lối dạy nó khác, nhưng mà thiệt ra đến cái chỗ cứu kính thì nó không hai, cho nên chẳng cách mấy gan, không có cách gan tắc nào hết. Nhưng mà phương tiện thì mỗi vị dạy có khác. Đó là ngày mở đầu nói cho chúng ta biết, học thiền với chư tổ đừng mắc kẹt cái phương tiện dạy của các ngài, mà chúng ta phải thấu tột được cái chỗ cuối cùng của thiền tông muốn chỉ. Mà thấu tột chỗ đó thì không có vị nào khác vị nào hết. Đến kế chỉnh xá nói từ sau Mã Tổ, đã quên thuở trước Tiêu Hoàng. Chỉnh xá nói từ sau Mã Tổ, tức là chỉ hãy nói từ Đức Mã Tổ trở về sau, hay là Thiền Sư Mã Tổ trở về sau. Mà nếu từ Mã Tổ trở về sau á, thì mình đã quên, ác đã quên thở trước Tiêu Hoàng. Thở trước Tiêu Hoàng thở nào? Chữ Tiêu Hoàng đây là chỉ cho vua Lương Võ Đế. Nếu mình kể từ Mã Tổ về sau, tức là mình đã quên cái buổi ban đầu thiền tông tạo truyền vào Trung Hoa, tức là từ ở Đạt Ma đến gặp vua Lương Võ Đế, mình quên cái đó đi. Vì vậy mà đây nhắc lại: công đức toàn vô, tính chấp si càng thêm lỗi, khuếch nhiên bất thức, tai ngu mãn ác còn vang. Mấy cái câu này nếu mà không đọc sử thì quý vị rất là khó hiểu. Công đức toàn vô, tính chấp si càng thêm lỗi, đây là diễn tả lại cái trường hợp ngài Đạt Ma gặp vua Lương Võ Đế. Khi gặp thì vua Lương Võ Đế ông mới hỏi thế này: trẫm cất chùa chép kinh độ tăng không biết bao nhiêu, vậy có công đức gì chăng? Thì câu đó là câu hỏi của vua Lương Võ Đế. Thì khi hỏi câu đó rồi thì Tổ Đạt Ma ngài liền trả lời: toàn không công đức, hoàn toàn không có công đức. Cho nên ở đây mới nói công đức toàn vô. Đó là cái câu trả lời của Tổ Đạt Ma: công đức toàn vô. Thì như vậy công đức toàn không, vua Lương Võ Đế ổng tu theo Phật nhưng mà còn nặng về hình thức, nặng về công đức ở bên ngoài, cho nên đem cái đó ra hỏi. Vị Tổ Đạt Ma đáp một câu là toàn không có công đức, cho nên ở đây ngài mới lặp lại bằng công đức toàn vô. Mà khi nói câu đó rồi thì vua Lương Võ Đế ổng ngẩn ngơ, ổng không hiểu, cho nên mới thêm câu: tính chấp si càng thêm lỗi. Tính chấp si là chỉ cho ai? Chỉ cho vua Lương Võ Đế. Vì chấp chặt về cái hình thức công đức cho nên cái chấp đó gọi là cái chấp si, vì vậy mà ông càng thêm lỗi lầm. Rồi hỏi thêm hai ba câu, nhưng mà câu chót ông mới hỏi thế này. Ông hỏi thế nào là thánh đế đệ nhất nghĩa? Thì Tổ Đạt Ma liền đáp: khuếch nhiên vô thánh, hay là rỗng thênh không thánh. Thì cái thánh đế đệ nhất nghĩa là cái chỗ trong kinh nói cao tột mà ông đọc, ông cho rằng cái đó là cái chỗ cuối cùng hay là cứu cánh của người tu. Nhưng mà đem cái đó ra hỏi thế nào là thánh đế đệ nhất nghĩa để thử coi ngài trả lời sao, thì ngài nói rỗng thên không thánh, khi ổng lại càng sao, càng không hiểu thêm. Cho nên ổng hơi bực mình, ổng hỏi như vậy thì đối trẫm là ai? Nó rỗng thên không thánh, bây giờ đối diện với trẫm là ai đây? Thì ngài trả lời sao? Không biết, không biết. Cho nên ở đây liền dẫn cái câu khuếch nhiên bất thức, khuếch nhiên là dẫn cái trên là khuếch nhiên vô thánh. Rồi hỏi chứ đối trẫm là ai? Là bất thức, là không biết, không biết. Cho nên ở đây ngài dùng bốn chữ để lặp lại hai cái vế hỏi của vua Lương Võ Đế. Nếu mình không có hiểu cái sự tích đó thì đây không thể nào cắt nghĩa được hết. Như vậy thì khi hỏi về đệ nhất nghĩa đế, thánh đế đệ nhất nghĩa, thì ngài trả lời khuếch nhiên vô thánh. Còn hỏi đối trẫm là ai, trả lời không biết, tức là vô thức hay là bất thức. Thì nói tới đây thì tai ngu mãn ác còn vang. Tai ngu là tai ai? Chê, tai ngu là tai vua Lương Võ Đế, vậy còn chưa có tỉnh, chưa có ngộ được, cho nên tai còn vang những cái tiếng đó, tức là bực mình, nghe không có hiểu gì hết, bực mình. Cho nên nói là tai ngu mãn ác còn vang. Như vậy thì nói tới Lương Võ Đế, ngài dẫn cái sự đối đáp giữa vua Lương Võ Đế với Tổ Đạt Ma bằng hai câu. Rồi, sinh thiên trước chết thiêu lâm, chôn dối chân non hùng nhĩ, thân bồ đề lòng minh kính, bài dơ mặt vách hành lang. Như vậy thì ở đây ngài dẫn lịch sử Tổ Đạt Ma, ngài sinh ở Ấn Độ cho nên gọi là ở Thiên Trúc, nhưng mà khi ngài tịch tại chùa Thiếu Lâm. Như vậy thì sinh ở Ấn Độ, mà tử thì tử ở tại chùa Thiếu Lâm, mà chôn cái tháp ngài thì ở đâu? Chôn dối chân non hùng nhĩ. Tại sao nó chôn dối? Bởi vì có cái thuyết nói rằng sau khi để thân ngài nhập tháp rồi, thời gian tới khi mà vua mở tháp ra thì thấy còn có một chiếc dép, phải không? Cho nên mới nói là chôn dối, chôn không phải chôn thiệt. Đó là như vậy. Thì kể hết cái sự tích của Tổ Đạt Ma rồi, bây giờ tới tổ nào nữa? Tức là Tổ Huệ Năng. Thân bồ đề lòng minh kính, bài dơ mặt vách lan hành lang. Quý vị thấy sự tích mà nói quá đơn giản, bởi vì kể lại lục Tổ Huệ Năng khi đến ngũ tổ, lúc mà ngũ tổ báo cho chúng biết ngài tuổi già rồi, yêu cầu chúng trình kệ để cho ngài xét coi ai ngộ thì ngài sẽ truyền y bát, thì khi đó chúng nhường cho ngài thần tú trình kệ. Ngài thần tú ngại chỗ thấy của mình nó chưa đến nơi đến chốn, cho nên không dám trực tiếp trình với ngũ tổ, mà ngài biên bài kệ trên vách hành lang. Trên vách hành lang bài kệ đó thế nào? Thân thị bồ đề thọ, tâm như minh kính đài. Đó, cho nên ở đây nó thân bồ đề lòng minh kính, lòng tức là tâm. Thân như bồ đề thọ, tâm thân thị bồ đề thọ, tâm như minh kính đài đó. Thì khi mà bài kệ đó biên rồi thì lục tổ tới đó nhìn thấy bài kệ, biết là không có ngộ được cái chỗ cứu kiếm, cho nên ngài mới đáp lại. Thì như vậy cũng cái tựa thân thị bồ đề thọ, tâm như minh kính đài, thời thời cần phất thức, vật sử nhạ trần ai. Thì ở đây lục tổ đổi lại, Bồ Đề Vẫn Vô Thọ, Minh Kính Diệt Phi Đài, Bản Lai Vô Nhất Vật, Hà Xứ Nhạ Trần Ai. Thì như vậy dẫn hai câu này để rồi dẫn sự tích của Lục Tổ Huệ Năng với Ngài Thành Tú trình kệ ở Ngũ Tổ. Như vậy bài, tức là bài là cái bài thơ về kệ. Chữ dơ, dơ là gì? Dơ là bài ra hay là viết ra mặt vách hành lang, trên cái vách hành lang. Chữ dơ đó nghĩa là dơ lên, gọi là bài là chỉ. Bài, cái bài kệ đó chỉ hay là nó hiện ở trên cái mặt vách hành lang. Đó là hai cái câu nói sự tích Tổ Đạt Ma và Tổ Huệ Năng. Vương lão chém mèo, lạc chảy lòng ngựa thủ tọa. Thầy hồ xua chó, trỏ xem trí nhẹ dạt con vàng.
Mấy cái chữ này thật là mệt.
Vương lão chém mèo thì cái bài câu chuyện này dễ nhớ rồi, phải không? Tức là Vương lão sư là Ngài Nam Tuyền đó. Thì một hôm Ngài Nam Tuyền thấy hai chúng ở nhà Đông, nhà Tây, Đông đường, Tây đường, họ giành nhau con mèo. Cũng giống như chúng bây giờ, thỉnh thoảng có mấy con mèo nhỏ nhỏ đẹp, thấy cái cũng thương, bên nào cũng giành, giành về nuôi, phải không? Giành một con mèo. Thì Ngài thấy như vậy, Ngài muốn xét coi trong chúng này có người nào ngộ đạo hay không. Cho nên Ngài tới ngay đó, Ngài nói, bảo, nói được thì tha con mèo, nói không được thì chém. Thì khi hai bên đưa chành con mèo, nghe thầy bảo, Ngài bảo vậy thì ai nấy ngẩn ngơ hết, không biết nói cái gì. Bởi ngẩn ngơ hết, không nói được, buộc lòng Ngài cầm cái dao mà chặt con mèo đó. Như vậy thì Ngài chặt con mèo đó là vì ai? Vì ai mà chặt con mèo? Cái hành động này sao người ta hay trách, nói Ngài tu mà còn phạm tội sát sanh, phải không? Nhưng mà trong nhà Phật đó, phạm tội sát sanh là khi nào tâm mình nghĩ giết con vật đó để làm cái gì, lợi cho mình, lợi cho những người khác gì đó, do cái ác ý mà giết để cầu lợi. Còn ở đây Ngài giết, Ngài không phải vì cái lợi lộc của hiện tại, mà giết là vì cái gì mà giết? Vì muốn thấy coi lòng chúng có ai ngộ đạo hay chưa. Nếu có ai ngộ rồi thì khi Ngài biểu nói đó, thì tự nhiên người ta thốt ra một câu hoặc một hành động liền cứu được con mèo rồi. Nhưng mà tại không có người có khả năng đó, cho nên buộc lòng Ngài mới chặt con mèo. Thì câu chuyện chặt con mèo, nếu muốn thấy rõ hơn thì chiều lại thì Ngài Tùng Thẩm, tức là Triệu Châu đó, mới đi ở ngoài vào. Thì Ngài nói sáng mai ta có vụ chuyện. Ngài kể lại việc hai bên giành con mèo và Ngài chặt con mèo. Ngài mới nói rằng giả sử như sớm mai ngươi có mặt ở đó thì ngươi phải nói sao. Ngài Triệu Châu liền lột đôi giày đội trên đầu đi ra. Thì Ngài nói giá sớm mai có ngươi thì cứu được con mèo rồi đó. Thì như vậy để thấy cái ý giết con mèo là tại chỗ nào. Chứ không thì mình cứ nghĩ rằng Ngài có cái ác tâm, hay là còn có cái hung dữ muốn giết hại thú vật. đó là vương lão chém mèo, lạc chảy lòng ngựa thú tọa. Chứ lạc chảy này rất là khó giải thích. Nếu mình không có hiểu ý, không có hiểu ý thì giải thích không ra. Bởi vì ngài chém con mèo đó là cốt làm gì? Cốt là để làm sao thấy được lòng thủ tọa, tức là thủ tọa hai cái liêu đó, hay là hai cái đường đó, tức là đông đường và tây đường đó. Lạc tức là lạc lẽo, chảy là qua, tức là muốn thấy cho được cái lòng của những cái vị ở trong liêu đó, hay là trong cái đông đường tây đường đó. Vì vậy mình nói lạc chảy lòng ngừa thủ tọa, lạc là lạc lẽo, chảy thì qua, tức là nó là để mà đưa qua hay là đẩy qua cho thấy được cái lòng của chúng ở trong liêu, hay là nói cái khác là những vị thủ tọa ở trong cái liêu đó như thế nào. Làm cái việc này, tức là việc chém mèo, không phải là vì mèo, mà vì muốn làm sao để thấy được lòng của những vị tăng ở đông đường và tây đường. Cho nên nó là lạc chảy lòng ngừa thủ tọa. Thầy hồ xua chó, khua chó, trỏ xem trí nhẹ con vàng. Thầy hồ là thầy nào? Thầy hồ tức là ngài Tử Hồ, thiền sư Tử Hồ, hiệu là thiền sư Lợi Tung ở sườn núi Tử Hồ, nên người ta gọi là Tử Hồ chứ không phải là cái hiệu ngài là Tử Hồ. Nguyên hiệu ngài là Lợi Tung ở sườn núi Tử Hồ, cho nên người sau gọi ngài là Tử Hồ, là đệ tử của ngài Nam Tuyền Phổ Nguyện. Tại cái thiền viện của ngài, ngài có dựng một cái tấm bảng để trước cửa đề rằng: Tử Hồ có một con chó, trên cắn đầu, giữa cắn lưng, dưới cắn chân người, ai do dự thì tan thân mất mạng. Đó, ngài để cái bảng này rằng Tử Hồ có một con chó, trên cắn đầu, giữa cắn lưng, dưới cắn chân người, ai do dự thì bị tan thân mất mạng. Thì có vị tăng đến thì ngài liền nói: có chừng chó. Nếu vị tăng đó không biết nói gì thì ngài đuổi đi ra luôn. Nghĩa là tới coi chừng chó, nếu mà không biết thì ngài đuổi đi. Cho nên cái đó là cái đặc biệt của ngài Tử Hồ. Cho nên nói là Tử Hồ khua chó, chứ khua này là xua đuổi đó, hay là xích đó. Tử Hồ xích chó để cho người ta giật mình, đó là để làm gì? Trỏ xem trí nhẹ con vàng, là trỏ là chỉ trỏ đó, để xem cái người con. Chữ vàng đây có nhiều chỗ thì giảng cũng không ra chữ vàng, mà có chỗ thì nói vàng có thể là cháu. Trỏ xem trí nhẹ con cháu, tức là cho con cháu biết thử coi cái trí của họ được nặng hay là nhẹ, cao hay là thấp. Như vậy thì ngài Tử Hồ, ai đến ngài xua chó, nói rằng đây có con chó phải coi chừng, thì đó là để xem coi những người đến hỏi đạo cái trí được sâu hay là cạn. Nè, chợ lư lăng gạo mắt quá ư, chẳng cho mà cả, sở thạch đầu đá trên hết tất, khôn đến thưa đan. Như vậy thì tới câu chuyện khác: chợ lư lăng gạo mắt quá ư, chẳng cho mà cả. Mà cả là gì? Thường thường nó mặc cả là trả giá đó. trả giá rẻ hay là mắc. Thì như vậy chợ Lư Lan này, câu chuyện là thiền sư Hành Tư ở núi Thanh Nguyên có vị tăng đến hỏi thế nào là đại ý Phật pháp. Ngài liền đáp: gạo ở Lô Lăng giá bao nhiêu? Gạo ở Lô Lăng giá bao nhiêu đó? Thì như vậy là câu chuyện chợ Lư Lăng gạo mắc quá ư, chẳng cho mà cả. Giá bao nhiêu tức là không, tuy hỏi bao nhiêu mà không cho trả, trả mắc hay trả rẻ không được. Rồi tới câu kế: sở thạch đầu đá trên hết tất, khôn đến thưa đan. Chữ sở là chỗ, chứ đừng có nói sở là cái gì. Sở, xứ sở đó là chỗ. Chỗ thạch đầu đá trên hết tất. Hết tất là rất mực. Rất mực, rất là trên, trên. Khôn đến thưa đan, khó đến thưa hỏi. À, như vậy thì thạch đầu
là ai?
Tức là thiền sư Hy Thiên ở thạch đầu. Ai tới hỏi đạo đều tới đó. Khi mà hỏi ngài thì ngài có những cái lối trả lời ít có ai mà nhận hiểu được. Mà cái câu chuyện đường trơn này đó, đây dùng đá trơn, chứ còn ở chỗ kia nói đường trơn. Thì trong đó có ngài Đặng Ẩn Phong là đệ tử của Mã Tổ Đạo Nhất, nghe nói thạch đầu có những cái kỳ đặc, ngài mới xin Mã Tổ để đến tham vấn thạch đầu. Thì khi xin Mã Tổ thì Mã Tổ nói rằng đường thạch đầu trơn, báo trước đường thạch đầu trơn. Thì ngài liền trả lời rằng con có cái gậy tùy trường mà đùa, tức là gặp cái gì thì đùa chơi chứ có gì quan trọng. Thì Mã Tổ nói được, thôi ông cứ đi. Đi tới mà khi vừa tới thì ông liền đi vòng ba vòng, rồi ông chống cái gậy ông đứng. Thì ngài thạch đầu ngài ngó trời hư hư, ông không biết trả lời sao hết. Ông túng quá, ông đi trở về. Trở về thì bạch lại, thì ngài Mã Tổ ta đã nói với ông đường thạch đầu trơn. Đó là cái ý câu chuyện đường sở thạch đầu đá trơn hết tất đó, đá trơn rất mực. Thì chỗ này quý vị đọc lại ngài Đặng Ẩn Phong ở trong Thiền Sư Trung Hoa tập 1 thì thấy rõ hơn. Tôi chỉ kể đơn sơ cho biết ý thôi. Vì vậy mà đến đó thưa hỏi không được. Phá táo cất cờ đạp xuống dấu thiên thành miếu, câu chi dây ngón dùng đòi nếp cũ ông An. Phá táo phất cờ tức là ngài phá táo đọa đó. Ngài phá táo đọa là một thiền sư mà ở cái hệ ngưu đầu, nhưng mà không có biết tên ngài, chỉ biết khi ngài với một ít đồ đệ đi ngang một cái miếu ở gần Tung Sơn, người thấy có một cái miếu người ta đi ra đi vào cúng đông, rất là đông, mà mỗi người đều có nào là gà vịt heo đem tới để mà cúng cho ông thần miếu. Thì ngài thấy như vậy rồi vô, thì họ nói rằng đây có cái ông thần táo linh lắm, ai cầu gì cũng được, đang thờ ở trên cái miếu, trên cái bàn. Khi đó ngài vô cái ngài thấy cái ông thần táo, tức là bằng cục đất mình đắp ông táo đó, mà được thờ kính trọng. Cái ngài cầm cái gậy, ngài gõ cái ông táo đó, ngài nói: đây là đất nước gió lửa hợp thành, linh từ đâu hay là thiên từ đâu mà đến? Ngài nói vậy, cái ngài đập một cái, cái ông táo ông bể, ông rời xuống đó. Cho nên phá táo cất cờ, tức là phá táo đọa, phá là đập, táo là ông táo, đọa là rơi. Ở đây cất cờ tức là ông táo thờ ở trong thành đó, ở trong cái miếu đó, người ta treo tràng phan báo cái cờ xí, thì bây giờ ông đập cái thì cờ đó đều dẹp hết, không còn gì. Đạp xuống dấu thiên thành miếu, thành ra đạp xuống tức là làm cho cái linh thiêng của ông thành táo ở miếu này không còn gì hết. Thì đó là câu chuyện phá táo đọa hay là phá táo cất cờ. Thì nói tới đó thì kể thêm một chút nữa, thì khi ngài đập ông táo rồi, ngài đi ra thì những cái vị đi cúng kính đó, họ nói chắc thế nào ngài cũng bị học máu chết, bị ông táo linh mà. Nhưng mà ngài đi sao không có chuyện gì, đi một đổi cái thấy có một người ăn mặc đồ xanh, là trong sử ghi là thanh y, quỳ ở trước mặt ngài. Thì ngài hỏi ông là ai, thì vị đó đáp: dạ con là thần táo, nhờ ơn hòa thượng độ con, cho nên con hết chuyên nghiệp làm thần táo, được sanh về cõi trời đến đây đền ơn tạ ơn hòa thượng. Như vậy quý vị nghe câu chuyện nghe nó hơi huyền bí, nhưng mà câu chuyện này nó giúp cho chúng ta có một cái nhìn tường tận về cái cuộc sống của mình. Thì ngài có nói pháp, có nói gì đâu, ông ngài chỉ nói rằng đây là đất nước gió lửa hợp thành, cái linh từ đâu mà đến. Nói vậy cái ngài đập một cái bể, thì như vậy có phải nói pháp không? Phải không? Như vậy thì thân của mình nó do cái gì ha? Cũng đất nước gió lửa hợp thành. Như vậy thì cái biết này từ đâu mà đến? Giả sử có ai gõ đầu mình nói vậy thì sao? Mình ngộ không? Bởi vì nên đất nước gió lửa hợp thành đó, quý vị kiểm tra lại thật kỹ coi có phải không. Nghĩa là chất cứng trong người là đất, ướt trong người là nước, động trong người là gió, ấm trong người là lửa. Bốn cái đó nó hợp thành thân này. Mà đã đất nước gió lửa có biết không? Nó là vô tri, phải không? Đất nước gió lửa là bốn cái vô tri. Nhưng mà giờ thanh này có tri giác, thì cái tri giác từ đâu mà đến? Đó là một câu hỏi. Nếu mình nhận ra được cái tri giác đó thì đất nước gió lửa nó còn có giá trị gì không? Nó là vô tri, là đồ vỏ. Chính cái linh động điều khiển được nó là cái tri giác. Mà bây giờ mình không có nhận ra cái tri giác, mà mình chỉ biết tứ đại là mình, cho nó là thiệt mình, thì đó là cái mê muội. Cho nên ông thần táo, ông lầm, dù cho ông táo đắp mình thấy là đất, nhưng trong đó cũng có nước nhồi lại mới đắp được. Rồi cũng có hơi ấm là lửa, rồi nó cũng có biến động, nghĩa là từ cũ thành mới thành cũ, nó là cũng bị động. Thì như vậy nó cũng đủ bốn chất đất nước gió lửa. Thì cái linh đó nó ở chỗ nào mà đến đó làm gì? Như vậy thì cục đất có mang đủ ba chất khác là gió, nước, lửa hòa hợp lại, rồi mình tựa vào đó mình nói là mình. Ông táo cũng vậy, cái linh thiêng của ông đó, ông tựa vào bốn cái đó đó, rồi ông bám vào cái hòn đất đó, ông cho là ông, rồi ông làm tác quái, tác quái với thiên hạ. Bây giờ chỉ bốn cái đó là đất nước gió lửa, nó không có thiệt. Ông đập trên cái bể nát, lúc đó ông thức tỉnh, à bốn cái này không phải là mình, ông liền hết nghiệp sanh về cõi trời. Hết nghiệp trở sanh về cõi trời thì khi trở về cõi trời ông mới mang ơn cái người đã đánh thức ông, cho nên ông tới ông tạ ơn. Như mình bây giờ nếu mình thấy rõ thân này là tứ đại hợp thành, rồi cái tri giác là cái tâm mình đó, nó gá tựa vào. Thì khi gá tựa vào đây thì nó mang một cái đống đất nước gió lửa này nặng mấy chục ký, thấy không? Nó mang, nó bắt mình hoạt động đủ thứ hết. Khi mang một cái đống đất, đống nước này đó, là nặng hay là nhẹ, khỏe hay là sung sướng, nó cực gần chết đó. Mà cố gắng mà giữ, nếu mà nặng ký chừng nào thì mệt chừng nấy nhiều, thấy không? Mệt nhiều chừng nấy. Vậy đó mà mình quý, mình trọng nó vô kể. Ai động tới là không chịu. Mà một ngày nào đó mình thức tỉnh biết tứ đại này không phải là mình, nó không thiệt, mình không còn quan trọng nó gì nữa hết. Đó là thức tỉnh. Mà thức tỉnh là thoát khỏi cái mê lầm mà phải đọa làm thân này thân nọ. Như vậy thì chỉ cần thấy rõ tứ đại không phải thiệt mình, nó chỉ là một cái chỗ tựa tạm thời. Biết rõ vậy, không quý, không tiếc, không trọng, thì mình tu dễ ợt. Dễ không? Bây giờ mình tu khó là tại mình quý, mình trọng, mình tiếc nó, cho nên nó hơi bị trục trặc một chút gì đó, cái là mình thấy khổ tới nơi, phải không? Ai xúc chạm cái gì đó cái mình cũng tức, mình la om son. Còn nếu mình biết rõ nó không thiệt thì không còn gì quan trọng. Mà không còn quan trọng thì cái tu dễ như trở bàn tay, không còn khó nữa. Bao nhiêu cái phiền não sinh ra đều do chấp thân này mà có. Đối thân không chấp thì phiền não từ đó không còn. Còn không? Dầu cho thân mình đen như ông táo mà ai nói ông thầy đen như ông táo, giận liền. Nói một sự thật mà cũng không chịu nữa. Đừng nói là nói một cách mà bóng bẩy gì, nói một sự thật trúng 100% mà cũng không chịu, cũng giận như thường à. Còn nếu chân mình đi cà nhót mà ai nói chị đó đi cà nhót, giận liền à. Như vậy mình đi cà nhót không cho tôi nói mình đi cà nhót. Thì như vậy thì quý vị nghĩ sao? Nếu mà mình đi cà nhót mà ai nói à chị đó đi đứng rất là đàng hoàng, chịu lắm, thấy không? Chịu lắm. Đó là nói không có sự thật mà lại chịu, còn nói sự thật lại không chịu. Bởi vậy cho nên cái mê chấp nó quá mức, quá độ. Từ cái mê chấp đó mà ta sanh không biết bao nhiêu thứ tội lỗi vì cái mê chấp thân. Bởi vậy nên khi mà mình thức, mình tỉnh được cái thân nó không có thiệt rồi thì mọi cái mê chấp theo đó nó hết. Mà mê chấp hết thì mình sẽ sanh các quả lành, chứ không còn bị bám chặt vào cái thân tứ đại cực khổ này nữa. Vậy đó, quý vị mới thấy chết là khổ hay chết là vui? Chết là khổ hay vui? Bây giờ bắt mình gánh một thùng nước hay một đôi nước chừng 40 ký, mình than nặng, phải không? Còn mình gánh cái thân này mấy chục ký, có khi 30, 40, 50, 60, nặng gần chết mà cũng ráng mà lết đi. Vậy mà chịu. Thế mà bị bỏ nó là tức lắm, sợ lắm, không chịu. Như vậy cho nên cái mê lầm của con người không biết chừng nào mà gỡ cho ra. Cũng như cái mê lầm của ông thần táo này, nếu mà không có ngài phá táo đọa mà đánh cho một gậy cho nó nát thì chắc không biết bao giờ ông bỏ cái miếu này, phải không? Ông cứ đeo, ông bám vào cái cục đất, bám vào cái miếu để mà hài lòng hưởng cái sự cúng kính, cúng dường của mấy cái người dân chúng ở chung quanh. Đó. Cầu chi dài ngón, dùng đời nếp cũ ông an. Đó. Ngài thiền sư câu chi, khi mà ai tới hỏi đạo, bất cứ hỏi câu gì, ngài đưa ngón tay lên, dài ngón tức là đưa ngón tay lên. Rồi tại sao ngài đưa ngón tay lên? Đó là ngài dùng theo cái nếp cũ của ông An, chứ An là cha của ông cha. Vì ngài Thiện Long là một thiền sư chỉ cho ngài câu chi ngộ đạo bằng cách đưa ngón tay lên. Vì vậy cho nên ngài câu chi sau này cũng sử dụng một ngón tay, cứ ai hỏi gì cũng đưa cái ngón tay lên, Đó là làm theo cái nếp của ông cha. Ông An, An tức là cha đó. Lưỡi gươm lâm tế nạn bí ma, trước nạp tăng no giàu tự tại. Sư tử ông Đoan câu thầy Hữu, răng đàn Việt hưởng xá nghênh ngang. Lưỡi gươm lâm tế, tại sao mà gọi là lưỡi gươm lâm tế? Bởi vì ngài Lâm Tế, ai tới hỏi đạo, bất cứ hỏi một câu gì, vừa hỏi xong ngài hét cho một tiếng. Ngài hét.